Trích sách các vua quyển thứ hai. Ngày 10 tháng 10 năm thứ 9 triều đại Sedecia đã xảy ra như thế này. Nabucodonosor, vua Babylon, kéo cả đạo quân tấn công Jerusalem, dựng trại quanh thành và đào hầm quanh tường thành. Thành bị bao vây cho tới năm thứ 11 đời vua Sedecia. Ngày 9 tháng 4, nạn đói hoành hành trong thành. Dân chúng không còn bánh ăn. Tường thành bị chọc thủng một khoảng. Thừa đêm tối, tất cả các chiến sĩ chạy trốn qua lối cửa giữa hai tường, gần vườn vua. Khi ấy, quân Can-đê vẫn bao vây thành. Vậy vua Sedecia chạy trốn qua con đường đi Araba. Nhưng quân Can-đê đuổi theo kịp vua tại cánh đồng Jericho. Tất cả các chiến sĩ hộ tống vua đều bỏ vua mà chạy tứ tán. Sedecia bị bắt và điệu về cho vua Babylon đang ngự tại Repla. Vua này tuyên án xử ngài, rồi truyền giết các con của Sedecia ngay trước mặt ngài. Truyền khoét mắt vua và xiềng vua dẫn về Babylon. Ngày 7 tháng 5, chính là năm thứ 19, triều đại vua Babylon. Nabuzaradan, tướng quân, cận thần vua Babylon, đến Jerusalem, đốt đền thờ chúa, đền vua và tất cả các nhà ở Jerusalem. Tất cả các nhà đồ sộ, ông nổi lửa đốt hết, quân binh Can-đê đang ở với tướng quân, triệt hạ tường thành bao quanh Jerusalem. Nabuzaradan, tướng quân, bắt đi phần dân còn sót trong thành, cả những kẻ trốn theo vua Babylon và tất cả những người khác. Còn hạng cùng đinh chỉ để lại làm những kẻ trồng nho và những người làm ruộng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo người. Có một người cùi đến lạy người, mà thưa rằng, lạy ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúa Giêsu giơ tay chạm đến anh ta và phán, ta muốn, anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta, hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dân của lệ theo luật Mô-xê để minh chứng cho họ biết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua đoạn Kinh Thánh Matthew chương 8, tức là sau 3 chương về bài giảng trên núi, chương 5, chương 6, chương 7, thì bây giờ qua chương 8, Chúa Giêsu từ trên núi xuống, sau khi ban lề luật để có một đời sống hoàn thiện, thì Ngài đã xuống với dân chúng. Thì bài âm này nói cho chúng ta, Chúa gặp một người cùi, và người này đã thưa với Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. và Chúa đã giơ tay chạm đến anh ta. Ta muốn anh hãy lành bệnh. Người cùi đã tỏ lòng, xin Chúa thương chữa lành. Nếu Ngài muốn, anh ta không có bắt buộc Chúa phải làm, nhưng mà chỉ xin Chúa nếu Ngài muốn. Đây là một lời cầu nguyện tỏ cái sự khiêm cung. Mình là một tạo vật tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, và nếu Chúa muốn thì Chúa chữa lành. Nếu Chúa không muốn, anh ta vẫn đến với Chúa, vẫn thưa với Chúa, nài nỉ Chúa. Và Chúa Giê-xu đã không kể gì cái luật về ô uế chạm tới người phong cùi là bị ô uế, nhưng mà Chúa động lòng thương xót anh ta, Chúa chạm đến anh ta. Ta muốn anh hãy lành bệnh, thì lập tức bệnh cùi đã biến mất. Chúa đến để thanh tẩy và chữa lành. Thanh tẩy tâm hồn của chúng ta khỏi những sự dữ, chữa lành những vết thương trong tâm hồn và cả trên thân xác của chúng ta. Bệnh cùi để chỉ về cái tình trạng tâm linh của con người, vừa đau khổ vì tội lỗi, vì chúng ta xa cách cái nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, thì đưa tới đau khổ và cái chết. Cái chết là không được liên kết với nguồn sự sống là Thiên Chúa, và ở trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của ghen tương đố kỵ và bao nhiêu cái khốn khổ mà con người gây ra cho nhau, thì Chúa động lòng thương khi chúng ta xin Chúa thương xót. Nếu Ngài muốn, xin Ngài cho tôi được sạch. Chúng ta sạch những bệnh tật đó là chuyện dễ đối với Thiên Chúa, nhưng mà sạch khỏi tội lỗi, khỏi những cái làm cho chúng ta phải sống đời đời trong hỏa ngục, thì việc đó Chúa phải chết trên thập giá. Cho nên Chúa Giê-xu không có kể gì cái tình trạng tội lỗi của chúng ta. Ngài đến với chúng ta và Ngài biết chúng ta tội lỗi. Con người chúng ta yếu đuối, con người chúng ta dễ rơi vào những cái nô lệ cho tiền bạc, danh vọng, lạc thú và những đam mê bất chính trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, mua sắm, cũng như những cái vật chất chóng qua của trần gian, mê sắm của cải vật chất, mê những game, phim ảnh và rất nhiều thứ mà cả đời người chỉ dừng lại ở chỗ là tích trữ cho thật nhiều, xong rồi lại bỏ đi. Một người ráng ôm cho thật nhiều vật chất của cải, xong rồi sau đó giờ chết đến là xuôi hai tay. Như vậy chúng ta sống một cuộc sống không có ý nghĩa mà là chỉ nô lệ cho vật chất. Thì bệnh cùi tâm linh này là những trọng tội của chúng ta, những cái làm cho chúng ta cứ nô lệ mà không có vươn lên được, thì Chúa Giê-xu đến để giúp cho chúng ta được giải thoát khỏi những sự dữ và đến với Chúa, tìm kiếm Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta. Vì vậy, chúng ta không dừng lại ở cái chỗ là phải tích trữ cho thật nhiều những cái chóng qua của trần gian, nhưng phải tích trữ ân phúc của Chúa để sống một đời sống liên kết với Chúa. Chỉ cần một cái đụng chạm của Chúa là chúng ta được lành. Nếu chúng ta tin và chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta được lành cả hồn cả xác. Qua bí tích giải tội và bí tích rửa tội, chúng ta được tẩy sạch tội lỗi. Chúa đụng chạm chúng ta như Chúa đã đụng chạm tới cái người phong cùi này. Thì mỗi người chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà rất nhiều cái nó trói buộc chúng ta. Vì mỗi ngày chúng ta phải đụng tới tiền bạc, đụng tới những cái vật chất như điện thoại, phim ảnh, đồ đạc, nhà cửa, xe cộ, đủ phương tiện hết. Nó trói buộc chúng ta. Và chúng ta phải sử dụng nó như những phương tiện để phục vụ, và nó không thể là cùng đích của đời mình được. Thì lúc đó chúng ta mới là những người chủ của những vật chất này. Còn nếu không, chúng ta là những người nô lệ và nó chiếm hết thời gian của chúng ta để làm cho thật nhiều tiền. Rồi bao nhiêu tiền dùng vào những cái việc hưởng thụ, vật chất trần gian, để chúng ta đi vào cái vòng lẩn quẩn, cứ lẩn quẩn phải kiếm cho thật nhiều tiền rồi trả cho những cái mà chúng ta sử dụng như là một dụng cụ chiếm hết thời gian của chúng ta, trong tivi, trong phim ảnh, trong sách báo, trong điện thoại hoặc là những cái phương tiện của xã hội trần gian. Biết rằng tất cả vật chất là của Chúa ban cho, nhưng chúng ta phải là chủ của nó, để nó phục vụ đời sống của chúng ta khi chúng ta cần đến, chứ không phải để nó chiếm hết thời gian của chúng ta được. Thời gian của chúng ta là để sống với Chúa, sống với gia đình, sống với những bổn phận hàng ngày chúng ta làm trong tình yêu với Chúa. Còn nếu chúng ta lẩn quẩn mà không có biết cái đầu mối nó nằm ở đâu, thì chúng ta cứ lẩn quẩn kiếm thật nhiều tiền, rồi trả cho những cái hưởng thụ của chúng ta. Rồi cứ tiếp tục như vậy, hết thế hệ này qua thế hệ kia, mà chúng ta không đạt tới cái cùng đích tối hậu của đời mình. Ở đây, Chúa Giê-xu đụng chạm đến người phong cùi, và Chúa luôn luôn muốn chúng ta được lành sạch, như một người cha mẹ thấy con cái dơ bẩn, cần phải tắm rửa cho nó, cần phải thay áo mới cho nó, để nó sống khỏe hơn, sống một đời sống bình an và hạnh phúc hơn, chứ không phải dính vào những thứ dơ bẩn của trần gian. Người làm cha làm mẹ không thể để con cái dơ bẩn được, nhưng mà nếu con cái không muốn, thì Chúa đành chịu thua, bởi vì Chúa cho chúng ta có tự do. Ngài vẫn tôn trọng cái tự do của con người. Chúng ta ý thức cái sự thật về bệnh cùi tâm linh của chúng ta, giống như người phong cùi hôm nay đến với Chúa, lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi cho sạch. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta thưa với Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm những gì tốt lành nhất cho con, để con luôn luôn làm đúng tất cả gì theo ý của Chúa, chứ không phải ý của con. Thì đời sống của chúng ta thực sự tín thác vào Chúa, trao cho Chúa tất cả gánh nặng mỗi ngày của chúng ta. Đời sống của chúng ta không chỉ dừng lại ở những cái mà mọi người đang tranh chấp hơn thua nhau, mà đời sống của chúng ta là được đụng chạm đến Chúa Giê-xu, đụng chạm tới lời của Chúa, tới mình máu của Chúa, và sức sống từ nơi Chúa chữa lành cho hồn xác của chúng ta. Sức sống từ nơi Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người phong cùi này, thì cũng chữa lành cho một Francisco Assisi, một chàng trai giàu có, và dĩ nhiên là cũng có những ước muốn giống như bao nhiêu thanh thiếu niên giàu khác. Nhưng Chúa đã đụng chạm Francisco Assisi và đã thay đổi anh ta. Chúa đã đụng chạm Ignacio, một người muốn làm tướng lãnh giỏi, nhưng sau lần thua trận, bị thương, nằm trên giường bệnh, đã suy nghĩ tới cùng đích của đời mình và đã được Chúa đụng chạm để trở nên thánh Ignacio Loyola và lập dòng tên để phục vụ cho hội thánh Chúa. Và biết bao nhiêu người đã sống một cuộc sống giống như chúng ta, nhưng đã bị đụng chạm bởi những cái thứ dơ bẩn, vi trùng của tâm linh, những virus tâm linh làm cho con người lao vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú và bao nhiêu thứ tội lỗi. Như cha Charles de Foucault chẳng hạn, là sĩ quan Pháp, dù là một người tài giỏi, nhưng mà chưa bao giờ làm gì cho Chúa hết, cho tới khi được Chúa đụng chạm, và Chúa đã chữa lành bệnh cùi tâm linh. Cuối cùng, Ngài đã dấn thân phục vụ cho Chúa, sẵn sàng đến giữa những người Hồi giáo, để cầu nguyện cho những người Hồi giáo, và sống chứng nhân giữa những người nghèo nhất trong những người nghèo, giữa sa mạc với người Hồi giáo, và cũng sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho Chúa và cho những người Hồi giáo. Vì vậy, chúng ta đang sống giữa một thế giới có rất nhiều thứ làm cho chúng ta bị bệnh cùi tâm linh. Chúng ta nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những đam mê bất chính mà ngày nay nó đang lôi kéo rất nhiều tâm hồn để mất niềm tin, để không có thể sinh hoạt với thân thể mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, không xưng tội, không rước lễ, không tham dự thánh lễ nữa, bị cách ly khỏi gia đình của Thiên Chúa vì trọng tội mà mình đã phạm trong dâm ô, trong cờ bạc, trong thuốc viện, trong những cái đam mê bất chính, hoặc là đã dửng dưng với tình yêu của Chúa rồi. Cho nên cứ sống trong tội lỗi mãi và trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của những đam mê bất chính. Thì giờ đây chúng ta hãy suy nghĩ lại để chúng ta đến với Chúa Giê-xu và thưa với Chúa Giê-xu, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúng ta phải thực sự sám hối và đến với Chúa Giê-xu để qua bí tích giải tội, chúng ta được tẩy sạch tội lỗi, chúng ta được sống trọn vẹn cho Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta là những người con yêu mến Chúa, chúng ta hãy từ bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta ở trong tình trạng khốn khổ, một tình trạng mà chắc chắn không đi vào nước trời để ở mãi mãi với Chúa. Và ngay giữa trần gian này, tất cả thời gian cuộc đời của chúng ta chỉ chìm đắm trong những cái vật chất chóng qua, trong những bệnh cùi thể lý và tâm lý, làm cho chúng ta cách ly với Chúa và với hội thánh Chúa. Thì chúng ta hãy trỗi dậy đến với Chúa và thưa với Chúa Giê-xu, nếu Ngài muốn, xin Ngài chữa tôi cho được sạch. Và chắc chắn là Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn chữa lành cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta được trở nên chi thể của Chúa và sống trong đại gia đình của Chúa, nhận ra nhau là anh chị em, để làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời, đấng yêu thương chúng ta và ban con một chí ái của Ngài là Chúa Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, đầy lòng thương xót, máu nước tuôn trào từ nơi trái tim, cội nguồn lòng Chúa xót thương, con xin tin thác nơi Lạy Chúa, đầy lòng thương xót,
thank you.